Trong kinh Hoa Nghiêm có cái bài kệ gọi là nhất thiết pháp bất sinh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược nhân như thị giải, chư Phật thường hiện tiền. Nghĩa là tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu người mà hiểu như thế đó thì chư Phật thường hiện tiền, khỏi cần phải tìm Phật ở đâu khác. Thấy không? Nghĩa là tất cả pháp nó vốn là không có sanh, không có diệt, tức là nó vốn là lặng lẽ, thấy không? Nó vốn là niết bàn, thấy không? Nhưng mà mình thì là ở trên đó mà sanh tâm động niệm, cho nên mới thành nghĩa là sai khác. Còn bây giờ đây người mà thấu rõ được như vậy đó, nghĩa là nơi tất cả pháp đó nó vốn là lặng lẽ, vốn là vô sanh, thấy không? Thì nghĩa là liền thấy rõ chư Phật luôn luôn hiện tiền, lúc nào cũng có mặt nơi đây. Mà đây là cái lẽ thật. Thí dụ như là cái bàn, cái hoa, hoặc là tiếng chim, tiếng nhạc, thấy không? Thì nó có gọi là nó có sanh là tốt, xấu hay dở gì đâu. Cái bàn này nó đâu có sanh là tốt hay là xấu, thấy không? Tiếng chim cũng vậy, nghe tiếng chim thì nó tiếng chim nó cũng đâu có sanh là hay là dở gì. Nhưng mà mình sanh tâm động niệm trên đó mới thành có tốt xấu hay dở. Cũng vậy, hàng ngày lên bàn ăn cơm, thấy không? Thì cơm, canh, thấy không? Rồi đồ kho, đồ xào, thấy không? Thì nó có sanh là ngon là dở gì đâu. Vì kiểm coi cái bát cơm đó, cái bát cơm đó nó có sanh là ngon dở gì không? Nhưng mà người mà quen phân biệt rồi, lên mà gặp bát cơm mà gọi là bát cơm trắng mà gạo mới á, thì thấy thích ăn ngon. Còn gặp mà bát cơm nguội, thấy không? Đó, bát cơm nguội, bát cơm gạo xấu á, thì thấy là không thích, giống như là dở. Đó là mình sanh tâm động niệm. Rồi cái tô canh cũng vậy đó. Cho nên là do mình sanh tâm mà thành ra có ngon có dở trong đó, không? Chứ còn nó vốn là vắng lặng, nó vốn là vô sanh, không? Cho nên đây nếu mình vô tâm, không? Dừng lại là không có sanh tâm động niệm thì tất cả vốn là lặng lẽ, tất cả vốn là niết bàn. Cho nên gọi là ngay đó thì điền chứng bồ đề, chứ không gì khác. Rồi đến khi mà gọi là chứng đạo thì chỉ là chứng cái bản tâm thôi, chứ không có gì riêng khác hết. Do mình mê rồi tưởng đâu cái này có cái này có gì khác thôi. Tới khi mà chứng đạo rõ ràng thì thấy rõ là chứng bản tâm. Đây ngài nói rõ thêm là Phật nhiều kiếp dụng công thì cũng là tu suông, chứ không phải có riêng được cái thêm cái mới. Bởi vì bản tâm thì không có hai. Nếu mà có được thêm cái bản tâm nữa thì thành ra có hai cái bản tâm, mà hai bản tâm thì cái bản tâm nào thật? Cho nên đó là cũng là thành vọng. Đây ngài cho nên là ngài mới dẫn trong kinh Kim Cang mình học đó, Phật nói là ta đối với A Nậu Bồ Đề là không có sở đắc, tức là không có được. Nghĩa là nó vô thượng A Nậu Bồ Đề, tức là cái vô thượng giới đẳng chánh giác đó, nó cũng là ngay nơi người chứ không đâu khác, không? Cho nên là không có thấy có được. Người mà thấy có được đó là cũng là lầm trên ngôn ngữ. Do đó mà có vị tăng đến hỏi ngài Sùng Tín, hỏi là hạt châu ở trên búi tóc á thì người nào được, không? Đây là dẫn ở trong kinh Pháp Hoa đó. Phật ví dụ như là ông vua có hạt châu ở trên búi tóc, không? Thì hạt châu này đó là chỉ cho hạt châu sẵn có ở nơi mình đó, cái thật nơi mình đó, không? Cho nên đây thì ngài Sùng Tín ngài đáp là người không thưởng ngoạn được. Thì ông Tăng hỏi chứ để ở chỗ nào, thì ngài đáp là có chỗ thì tức là nói đến, không? Nghĩa là hạt châu ở trên búi tóc là chỉ cho cái bản tâm chân thật của mình đó, hay là cái tri kiến Phật đó là cái sẵn nơi mình, không? Mà rồi hỏi người nào được, không? Thì ngài đáp là người mà không có thưởng ngoạn, không có ngắm nhìn đó, thì người đó được. Bởi vì nó là cái sẵn có từ mình, không? Còn có thưởng ngoạn tức là hướng ra ngoài rồi, tức mình thưởng ngoạn là mình ngắm ngắm cái gì bên ngoài á, không? Thì tức là nó thành cái khác rồi. Cho nên là người mà không thưởng ngoạn thì mới được, còn có thưởng ngoạn đó, không? Là thấy cái gì khác bên ngoài rồi là không được, không? Đó. Cho nên là mà hãy còn hỏi có chỗ nào nữa thì càng xa, bởi vì có chỗ là thuộc về bên ngoài, là thuộc trong cái ngôn ngữ mình nói đến đó. Còn cái này là cái thật của mình, là cái như bản tâm mình thì ở chỗ nào rồi ai thưởng ngoạn trong đó, nghĩa là bản tâm mình rồi còn ai thưởng ngoạn trong đó nữa đó. Cho nên đây thì ngài nói rõ, không? Rồi sợ e người không tin nên dẫn ngũ nhãn đã thấy năm câu đã nói chân thật không dối là để nhất nghĩa, tức là trong kinh Kim Cang, không? Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề đó, hỏi chứ là Như Lai là có nhục nhãn không, thì ngài đáp là dạ có, không? Rồi đáp là Như Lai là có thiên nhãn không, ngài cũng đáp có. Rồi hỏi Như Lai là có huệ nhãn, có pháp nhãn, có Phật nhãn không, thì mỗi câu ngài cũng đều đáp có hết, tức là Phật có đầy đủ gọi là ngũ nhãn, năm mắt, nghĩa là chân thật chứ không có dối. Đó là để chỉ cho nghĩa là lời Phật nói đó, không? Là Phật là thấy rõ, Phật là đầy đủ, không? Chứ không có hư dối. Đó là một điểm mà ngài cũng nhắc lại, không? Nghĩa là cái căn bản là coi như là nhận được, là nhận lại cái sẵn có nơi mình chứ không có chạy tìm bên ngoài. Ngài được gọi là đó là đem tâm tìm tâm, không? Còn vô tâm thì ngay đó là sẵn đủ. Đó. Đây ngài mới dạy người học đạo là chớ nghi tứ đại làm thân, tứ đại không ngã, ngã cũng không chủ, cho nên biết thân này không ngã cũng không chủ. Rồi chớ nghi năm ấm làm tâm, tâm này không ngã cũng không chủ, cho nên tâm này không ngã cũng không chủ. Sáu căn, sáu trần, sáu thức hòa hợp sanh diệt cũng lại như vậy. 18 giới đã không thì tất cả đều không, chỉ có bản tâm thênh thang trong sạch. Đó. Đây gọi là cái lầm mà gọi là cái mê gọi là lâu đời, cái mê truyền kiếp của mình, không? Nghĩa là đây nói người học đạo chứ nói chung là ai cũng vậy, không? Nghĩa là cứ chấp là bốn đại là thân của mình, không? Bốn đại tức là cái sắc thân là đất nước gió lửa này đó, không? Chấp đó là thân của mình. Cho nên đây người nói là người ta nghi bốn đại làm thân, không? Nhưng mà sự thật á, bốn đại là không ngã, cũng không chủ. Đó là cái lầm thôi. Đây phải quán cho kỹ, quán cho sâu để mà giải trừ cái gọi là cái mê lầm đó. Bởi vì bốn đại tức là đất, nước, gió, lửa, không? Thì đó là bốn cái chất mà nó kết hợp lại, hòa hợp lại thành cái thân gọi là cái sắc thân của mình đây, không? Những cái chất ướt là nước, không? Chất cứng là đất, cứng là như là xương, là lông, răng, móng rồi đó. Còn những cái chất mà gọi là ấm, như hơi ấm, như nhiệt độ trong người đó, thì đó gọi là lửa. Còn cái dao động ở trong thân như là mạch nhảy, là tim đập rồi đó, thì là gió. Thì vậy là bốn cái đó nó kết hợp lại thành thân. Nhưng mà mình là tưởng tượng cái đó là mình, là ta. Như vậy thì đất á, thì nó có hiểu biết gì? Rồi nước, gió, lửa là nó có hiểu biết gì? Bốn cái thứ vô tri đó mà là mình sao? Mình là cái thứ gọi là vô tri như vậy hay sao? Đó, cho nên đó là cái lầm mà từ lâu xa. Cho nên đây gọi là bốn đại đó thì cũng không có ngã, không? Là cũng không có chủ, không? Đó. Thí dụ như bốn đại đó nó hợp thành thân này, để bây giờ mình bảo nó đừng có tan, nó đừng có tan rã, không thì nó không tan rã được không? Nghĩa là tới khi mà sắp hết cái tuổi thọ chết vô thường thì nó cũng tan rã, không? Cho nên là bảo nó thế nào nó cũng không thể nghe theo được hết, nó gọi là không có ngã, không có chủ gì hết. Mà cái đó gọi là cái lầm, không? Rồi năm ấm, không? Là sắc thọ tưởng hành thức cũng vậy, nó là cái hòa hợp, không? Thiếu hòa hợp mà thành ra mình là cũng chấp cái đó làm gọi là thân tâm của mình. Thọ là thí dụ như là thọ là những cái cảm xúc, không? Thì cũng phải có căn, rồi nó tiếp xúc với trần, nó sinh ra cái cảm thọ, hoặc là vui hoặc là buồn, không? Thì đó là cũng phải là có duyên. Nghĩa là thọ thì cũng phải có xúc với trần, còn tách rời ra thì nó cũng không thành thọ. Tưởng cũng vậy, không? Rồi hành thức cũng vậy, nó đều phải có căn có trần, nó có duyên. Thiếu duyên thì nó cũng không thành. Thì vậy cái gì gọi là ngã, cái gì gọi là chủ, không? Cho nên thân tâm này nó không ngã không chủ, bảo nó ví dụ như là nếu thân này mà nó thực là mình á thì phải bảo là mày không có được già, không? Tức là nó là mình mà bảo là không được già thì nó cũng không được không già, nó thì mới thật là mình, không? Mà bảo nó không được, mày không được bệnh đó, thì mới thật là mình. Còn bây giờ bảo đừng già nó cũng vẫn già, bảo nó đừng bệnh nó cũng bệnh, bảo nó đừng chết thì nó cũng chết. Vậy thì gọi là ngã chỗ nào, chủ ở chỗ nào đâu, không có chủ gì hết, không? Cho nên nó là không ngã không chủ là thực sự, không? Nhưng mà đó là cái lầm thôi. Cho nên câu chuyện mà tôi thấy rất là ý nghĩa mà nó nhắc nhở mình rất lớn đó, là câu chuyện Ngài phá Táo Đọa. Đó, Ngài nhắc nhở cho ông Táo đó, không? Nghĩa là ông Táo chấp vào mấy cái viên gạch, không? Và mấy cục đá đó, làm cái đó cho đó giống như là mình, là thân mình, không? Thì Ngài mới đến, Ngài mới đánh thức, Ngài dùng gậy, Ngài gõ đó, Ngài bảo đây là ngói, là gạch, là đất nước nó hợp lại thành. Còn ông là thần, tức là linh thiêng, là sáng suốt, thì đâu phải mấy cái thứ này, không? Mà ông lại bám vào đó, rồi ông bắt người ta, nghĩa là phải cúng kiến thứ này thứ kia, tức là giết con này giết con kia cúng kiến, không? Đó, thì ông thần Táo ngay đó thì ông liền nghĩa là gọi là cảm ngộ, cho nên là ông buông cái đó là sanh được lên cõi trời, không? Đó, thì đó là tỉnh ngộ đó, không? Thì câu chuyện đó cũng đánh thức mình rất là lớn, thường quan sát cái đó lại thì mình mới thấy cái lầm của mình cũng giống như vậy, không? Nghĩa là mình cũng bám vào đất nước gió lửa này, không? Rồi nó thành ra cái tướng thô á, là những sợi gân, những cái đốt xương, rồi những cái miếng thịt, không? Đó, thì rồi bám vào đó thì cũng lấy nó làm mình, không? Đó, mà mình là mấy thứ đó hay sao? Tức là mình là mấy sợi gân, mấy đốt xương, mấy là cái miếng thịt, không? Mấy là cái dòng máu đó hay sao? Mấy sợi tóc đó hay sao? Đó, cho nên đó là cái lầm lẫn, không? Cho nên quán kỹ như vậy đó, cởi mở thì buông được, không bám chấp vào đó là giải thoát, không? Cho nên ở đây thì Ngài cũng nhấn mạnh trở lại, nhắc vào đó, nghe là chớ nghi bốn đại làm thân, chớ nghi năm ấm làm tâm, không? Rồi cho đến nghe là sáu căn, sáu trần, sáu thức nó hòa hợp sanh diệt thì cũng lại như vậy thôi, không? Nghĩa là căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý ở trong, sáu trần sắc, thanh hương, vị, xúc, pháp ở ngoài, thì có căn có trần nó tiếp xúc hòa hợp lại mới sanh ra sáu cái thức. Thí dụ con mắt thì nó đối với sắc, không? Nó tiếp xúc với sắc thì mới sanh được cái gọi là cái phân biệt ở nơi con mắt, gọi là nhãn thức. Thì vậy nếu tách rời ra thì cái gọi là cái nhãn thức đó, cái biết phân biệt ở mắt đó thì nó cũng không thành. Nghĩa là con mắt mà nó không có tiếp với sắc, nghe không? Thí dụ con mắt mà nó không thấy cái bàn thì lấy gì phân biệt cái bàn? Đó, cho nên phải có căn rồi có trần nó hòa hợp lại thì mới cái thức phân biệt nó mới sanh. Thì vậy đó là cái hòa hợp sanh thôi, chứ không có cái tự tánh thật của nó. Chứ còn nếu là cái gọi là cái tự tánh thật, nghe không, thì không cần phải có căn trần hòa hợp, mà nó tự biết thôi, tự có sẵn cái phân biệt của nó, thì cái đó mới thật gọi là tự tánh phân biệt. Còn cái này là hòa hợp lại mới có, còn tách rời ra không thành thì nó không có cái tự tánh, không có bản chất thật của nó.